Đây là sự Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về chính trị của một linh mục chính thống Copt Ai Cập. Sau đó là các tiết mục diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì hỏa hoạn xảy ra tại một nhà trẻ ở Mexico, khiến hơn 40 thơ nhi thiệt mạng. Được biết hôm 5 tháng 6 vừa qua, một trận hỏa hoạn đã tàn phá một nhà trẻ tại thành phố Hermosillo, Mexico. Trong một điện tín mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertini, quốc vụ khanh tòa thánh, và được gửi đến Đức Cha José Ulises Macias Sancedo, tổng giám mục Hermosillo, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của Ngài với các gia đình của các nạn nhân, cũng như tất cả những người phải chịu mất mát trong thảm kịch. Trận hỏa hoạn đã xảy ra khi khoảng 142 trẻ em đang ngủ trưa trong một nhà trẻ tại một khu bình dân thuộc thành phố Hermosillo, nằm ở mạng Bắc Mexico, cách biên giới Hoa Kỳ khoảng 270 cây số. Hiện người ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân của trận hỏa hoạn. Tin Rotterdam, Hoa Kỳ. Các nước giám mục Âu Châu cho rằng tỷ lệ tham gia bầu cử nghị viện Âu Châu thấp là một dấu hiệu cho thấy vẫn chưa có một xã hội dân sự tại lục địa này. Nhân cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu từ ngày 4 đến 7 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Adrianus Van Nguyen, giám mục Rotterdam, Hòa Lan, kiêm chủ tịch ủy ban các hội đồng giám mục cộng đồng Âu Châu, đã chúc mừng các nghị viên Âu Châu được 27 quốc gia thành viên bầu lên. Đức Cha Nguyen cầu chúc các tân nghị viên nhiều thành công và ơn lành của Chúa trong việc thực thi chức vụ của mình. Đức Cha cũng hy vọng rằng cuộc đối thoại của các giáo hội với các tổ chức Âu Châu, nhất là với nghị viện Âu Châu, có thể được đào sâu để phục vụ phẩm giá con người và công ích. Tuy nhiên, Đức Cha chủ tịch các hội đồng giám mục của cộng đồng Âu Châu lấy làm tiếc về tỷ lệ tham gia bầu cử thấp của người dân trong lục địa. Nhận định về tỷ lệ 42,9% cử tri đi bầu, Đức Cha Nguyen cho rằng đây là một điều khó hiểu, bởi vì nghị viện Âu Châu sẽ có một ảnh hưởng lớn nếu hiệp ước Lisboa được thi hành. Theo vị giám mục Hòa Lan này, mặc dù tiến trình dân chủ của Liên Âu ngày càng tiến tới, một xã hội Âu Châu vẫn chưa được thành hình. Ngài nói rằng các tổ chức Âu Châu, các chính phủ quốc gia, các đảng phái chính trị và ngay cả các giáo hội đều phải nêu lên câu hỏi: mình đã thực sự đóng góp để tạo ra một ý thức Âu Châu nơi dân chúng chưa? Đức Cha chủ tịch các hội đồng giám mục trong cộng đồng Âu Châu nhắc lại rằng, từ 60 năm nay, việc hình thành một khối Âu Châu được xem như một tiến trình độc nhất vô nhị trong lịch sử nhân loại, và vẫn tiếp tục là một đòi hỏi cấp bách. Thật vậy, đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế, thực phẩm và thay đổi thời tiết, không có một chọn lựa nào khác hơn là cần phải có một Âu Châu thống nhất, nói cùng một tiếng nói, và dấn thân vì công lý và hòa bình, trong lục địa cũng như trên khắp thế giới. Trong phiên khoáng đại mùa xuân vừa qua, các đức giám mục thành viên của Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu đã cho công bố một tuyên ngôn với tựa đề Xây dựng ngôi nhà Âu Châu. Trong tuyên ngôn, các vị kêu gọi các tín hữu Kitô hãy tham gia cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu. Tin Roma. Đức học Jean-Louis Toron, chủ tịch hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn nói rằng, trong những xã hội đa văn hóa và đa tôn giáo, các tôn giáo có thể mang lại những điều tốt đẹp nhất, cũng như những điều tệ hại nhất. Phát biểu tại một cuộc hội thảo quốc tế về việc giảng dạy giáo lý diễn ra tại thành phố Montauban, miền Nam Pháp, Đức Cha chủ tịch hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn nhắc đến những người khủng bố nhân danh tôn giáo, và nhìn nhận rằng sự kiện này có thể gia tăng nhận thức cho rằng các tôn giáo là một mối nguy hiểm cho xã hội. Đề cập đến Hồi giáo, Đức Hồng Y Tohon nhấn mạnh rằng khủng bố không hề liên hệ đến Hồi giáo đích thực của phần lớn các tín đồ của tôn giáo này. Theo Đức Hồng Y, ngày nay với sự hồi sinh của sự kiện tôn giáo và sự linh thánh, vấn đề Thiên Chúa được nói đến nhiều hơn bao giờ hết. Tôn giáo đã trở thành một yếu tố chủ yếu trong đời sống văn hóa, chính trị, kinh tế, cũng như việc giảng dạy và đào luyện con người. Đức Hồng Y Tohon nhắc lại rằng, cần phải hiểu biết nghiêm chỉnh về truyền thống tôn giáo để nắm bắt bản sắc của mình. Ngài cũng khẳng định rằng, giáo hội luôn cởi mở với thế giới và xin đối thoại với các tín đồ của các tôn giáo khác như một phương thế làm phong phú hóa mọi người. Tuy nhiên, vị Hồng Y người Pháp này cũng cảnh cáo rằng, đối thoại tôn giáo không có nghĩa là bảo rằng mọi tôn giáo đều dạy một điều giống nhau. Theo Ngài, đúng hơn phải nói rằng, mọi người đi tìm kiếm Chúa đều có cùng một phẩm giá. Do đó, cần phải cố gắng hết sức để hiểu được quan điểm của người khác. Trước dẫn lời của Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Hồng Y Tohon khẳng định, tìm kiếm và đối thoại liên tôn không phải là một việc làm nhiệm ý, mà là một sự cần thiết cho thời đại của chúng ta. Tin Hồng Kông, Đức Cha John Tong, trong giám mục Hồng Kông nói rằng, tài liệu hướng dẫn về lá thư của Đức Thánh Cha gửi giáo hội tại Trung Quốc có thể giúp người Công giáo Trung Quốc vượt qua những khác biệt để tiến tới hiệp nhất. Trong một bản báo cáo đặc biệt gửi đến tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Giám mục Hồng Kông nói rằng mối quan tâm của Tòa Thánh đối với người Công giáo Trung Quốc khiến Ngài phải ngạc nhiên. Theo Ngài, bản toát yếu dưới hình thức hỏi đáp để giải thích lá thư của Đức Thánh Cha gửi giáo hội tại Trung Quốc hồi năm 2007 là một đáp trả cho mưu đồ của người Cộng sản nhằm ngăn chặn việc phổ biến lá thư. Chế độ Cộng sản Trung Quốc đã ngăn cấm người Công giáo Trung Quốc không được đọc lá thư của Đức Thánh Cha, vốn được phổ biến trên mạng lưới Internet. Đức Cha Tông nhận định, trong hầu hết mọi nơi trên thế giới, người Công giáo có thể công khai gặp nhau để học hỏi một tài liệu của Đức Giáo Hoàng, nhưng tại Trung Quốc đây là một vấn đề khó khăn. Nhắc đến bản toát yếu dưới hình thức hỏi đáp, Đức Giám mục Hồng Kông giải thích rằng tài liệu này có thể giúp hiểu rõ hơn nội dung lá thư của Đức Thánh Cha. Đây là hình thức vốn đã từng được sử dụng tại Trung Quốc để trình bày giáo lý Công giáo. Là thành viên của ủy ban giúp soạn thảo bản toát yếu nói trên, Đức Cha Tông nói rằng tài liệu phản ánh tinh thần và nội dung của lá thư của Đức Thánh Cha mà mục đích là để xây dựng tình hiệp nhất giữa các tín hữu Công giáo Trung Quốc. Tin Ấn Độ, Giáo hội Kitô tại Ấn Độ lên án các cuộc tấn công bạo động nhắm vào các du học sinh Ấn Độ tại Úc Đại Lợi. Trong vài tuần lễ vừa qua đã có khoảng 10 sinh viên Ấn Độ du học tại Úc Đại Lợi bị tấn công. Các cuộc tấn công đã khiến cho dân chúng trên khắp Ấn Độ phẫn nộ. Mục sư Enos Brahman, tổng thư ký của Giáo hội Bắc Ấn Độ, một liên hiệp các giáo hội tin lành tại Ấn Độ, gọi các cuộc tấn công là một điều đáng buồn. Theo mục sư Brahman, các cuộc tấn công nhắm vào người Ấn Độ là một vấn đề nghiêm trọng. Chính phủ Úc Đại Lợi cần phải có những hành động cấp thời để chặn đứng hiện tượng này. Mục sư cũng cho biết sẽ liên lạc với giáo hội tin lành thống nhất tại Úc Đại Lợi để tạo áp lực lên chính phủ trong việc bảo vệ các du học sinh. Cha Alwin de Souza, thư ký ủy ban giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nói rằng giáo hội bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân và hy vọng rằng chính phủ Úc Đại Lợi sẽ có biện pháp để chặn đứng những cuộc tấn công như thế. Tuy nhiên, cha de Souza cũng ghi nhận rằng Úc Đại Lợi là một đất nước rất thân thiện và hiếu khách. Theo các số liệu của chính phủ Ấn Độ, hiện có khoảng 97.000 sinh viên Ấn Độ đang theo học tại Úc Đại Lợi. Giám một thư ký ủy ban giới trẻ của Hội đồng Giám mục Ấn Độ đặc biệt viết lại bầu khí thân thiện và thanh thản tại Úc Đại Lợi trong kỳ Đại hội Quốc tế Giới trẻ hồi tháng 7 năm vừa qua. Theo cha De Souza, nguyên nhân gây ra các cuộc tấn công có lẽ là tâm trạng bất ổn của nhiều người Úc trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, cũng lên án các cuộc tấn công. Cha nói rằng các đức giám mục Ấn Độ đã viết thư cho cao ủy Úc tại Ấn Độ để kêu gọi chính phủ nước này bảo vệ người Ấn Độ, cách riêng các sinh viên. Vị giám mục này cũng cho rằng chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, tâm trạng bất ổn và lo sợ việc người ngoại quốc lấy mất công ăn việc làm của mình đã khiến cho một số người dân Úc tấn công người ngoại quốc. Các cuộc tấn công trên đây đã khiến cho trung tâm điện ảnh Bollywood của Ấn Độ quyết định không cho quay bất cứ cuốn phim nào tại Úc Đại Lợi. Diễn viên hàng đầu của Ấn Độ, Amitabh Bachchan, cho biết anh sẽ không nhận bằng tiến sĩ danh dự của một đại học Úc Đại Lợi. Về phần mình, cha Cedric Prakash, một linh mục dòng tên tranh đấu với nhân quyền tại bang Gujarat, Tây Ấn, thì cho rằng khi lên án các cuộc tấn công của người Úc nhắm vào các sinh viên Ấn Độ, chính người Ấn Độ cũng phải quan tâm đến nạn kỳ thị ngay trên quê hương mình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chứng từ của một linh mục chính thống Cốt, Ai Cập. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bài diễn văn đọc tại Đại học Cairo, Ai Cập hôm 4 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã lên tiếng tố cáo các cuộc bắt hại các tín hữu Kitô Cốt tại đây. Để giúp hiểu được tình trạng các tín hữu Cốt tại Ai Cập cũng như bản chất của chính Hồi giáo, chúng tôi xin được trích đọc bài phỏng vấn linh mục Zakaria Bodros, một linh mục chính thống Cốt hiện đang được tổ chức khủng bố Al-Qaeda trao giá với 60 triệu Mỹ Kim. Tạp chí World Magazine xuất bản tại Hoa Kỳ năm vừa qua đã gọi vị linh mục chính thống này là Daniel của năm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Front Page Magazine, cũng xuất bản tại Hoa Kỳ trong số ra ngày 4 tháng 6 vừa qua, tôi Zakaria đã tự giới thiệu như sau. Tôi là một tín hữu Cốt. Tôi trở thành linh mục khi bước vào tuổi 20. Dĩ nhiên, trong một nước Ai Cập với đa số dân theo Hồi giáo, các tín hữu Kitô, linh mục hay bất cứ ai không hề thảo luận về tôn giáo với người Hồi giáo. Người anh của tôi, một tín hữu Kitô nhiệt thành, học được bài học ấy thì đã quá muộn. Sau khi rao giảng cho người Hồi giáo, anh tôi đã bị người Hồi giáo phục kích. Họ đã cắt lưỡi anh và hạ sát anh. Không sợ và cũng chẳng thù ghét người Hồi giáo, tôi lại càng cảm thấy được thúc đẩy để chia sẻ tin mừng cho họ. Tuy nhiên, điều này đã tạo ra nhiều vấn đề. Tôi không ngừng bị sách nhiễu, đe dọa và ngay cả bị giam tù và tra tấn trong một năm chỉ vì dám rao giảng cho người Hồi giáo. Các viên chức Ai Cập kết án tôi xúi dục bỏ đạo, nghĩa là phải chịu trách nhiệm về những cuộc trở lại Kitô giáo của người Hồi giáo. Một lần khác, tôi bị bắt giữ khi lên máy bay đi ra khỏi Ai Cập. Tuy nhiên, tôi đã trốn khỏi xứ sở và cư ngụ một thời gian tại Úc Đại Lợi và Anh Quốc. Dù sao, chuyện đời tôi với Kitô giáo và Hồi giáo rất dài và phức tạp. Thật vậy, một cuốn sách viết về đời tôi vừa mới được xuất bản. Trở lại với những cuộc tra tấn mà cha đã phải chịu trong tù, linh mục Zakaria Bodros cho biết vì Ngài rao giảng tin mừng, cho nên quân đội Ai Cập đã xâm nhập vào nhà Ngài, chĩa súng vào đầu và bắt dẫn đi và giam trong một phòng nhỏ với những tù nhân khác. Phòng giam không đủ dưỡng khí, thức ăn tồi tệ, lại bị các cai tù ngược đãi, cho Petros bị suy thận. Giải thích về công tác tông đồ của mình, cha Petros cho biết mục đích chính của người là cứu rỗi các linh hồn. Nhưng tôi vẫn luôn nói, chứ dẫu tôi có thể từ chối Hồi giáo, tôi vẫn yêu thương người Hồi giáo. Như thế, để cứu vớt họ, tôi không có một chọn lựa nào khác là trình bày cho họ thấy rằng Hồi giáo là một tôn giáo sai lầm. Chúa Kitô đã truyền lệnh cho chúng ta phải quảng bá tin mừng. Chẳng có luật nào ngoại trừ người Hồi giáo nói rằng các tín đồ Kitô phải chiêu mộ thế giới. Dĩ nhiên, tìm cách cải hóa người Hồi giáo là một điều nguy hiểm, nhưng chúng ta không thể quên họ. Cần phải biết rằng có nhiều người Hồi giáo có tâm hồn đạo đức và thực sự tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Tuy nhiên, họ đã bị lầm đường. Do đó tôi muốn đón nhận sự chân thành và lòng đạo đức của họ và hướng nó về ánh sáng chân thật. Khi được hỏi tại sao cho rằng Hồi giáo là một tôn giáo sai lầm, cha Petros giải thích rằng với tư cách là một linh mục công giáo và xét về mặt thần học, cha tin rằng chỉ có Kitô giáo mới mang lại sự thật. Dựa trên niềm tin vào Chúa Kitô, vị linh mục chính thống này bác bỏ mọi hệ thống tôn giáo do con người làm ra và do đó không phản ánh các chân lý mặc khải. Theo vị linh mục này, cứ lấy cái lẽ thường mà xét thì Hồi giáo là tôn giáo sai lầm nhất. Trong các tôn giáo thì chỉ có Hồi giáo mới dọa giết các tín đồ nếu họ bỏ đạo. Đây là lý do thúc đẩy con người chạy theo những khuynh hướng thấp hèn nhất. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Trong khi Kitô giáo được quảng bá bằng cuộc sống hiến thân vô vị lợi của các tín hữu Kitô, thì Hồi giáo bành trướng bằng vũ lực, ngôn giáo, khủng bố, đe dọa và những miếng mồi nhử những khát vọng đê hèn nhất của con người. Do đó, Hồi giáo là tôn giáo sai lầm nhất. Điều này có thể được chứng minh trên cả ba bình diện thần học, triết lý và lịch sử. Theo cha Petros, chính kinh Koran là kẻ thù số một của người Hồi giáo. Cha cho biết, trong cuộc tranh luận với người Hồi giáo, cha luôn trích dẫn kinh Koran để chứng minh những điều sai lầm của tôn giáo này. Mỗi lần một tín đồ hỏi tại sao kinh Koran dạy những điều nghịch thường như thế, các lãnh đạo Hồi giáo chỉ biết trích kinh này để trả lời. Đừng đặt những câu hỏi về những điều khiến ngươi cảm thấy khó chịu. Cha Petros khẳng định rằng Hồi giáo không phải là một niềm tin, cho bằng là một phương tiện để tìm kiếm quyền lực. Cha đã giúp cho nhiều người Hồi giáo trở lại Kitô giáo. Cha cho biết nhiều người xem cha như một người cha đối với họ. Cha kể lại rằng mới đây có một người đã khóc lóc và cho biết lúc còn là một người Hồi giáo, anh đã muốn giết cha để làm vừa lòng Allah và đấng tiên tri của Ngài. Nhưng một phép lạ đã xảy ra. Anh hiểu được rằng cha không phải là người đã bị chuyện. Mọi sự được cha nói đều được viết trong kinh Koran. Lúc đó, anh quyết định xin trở lại Kitô giáo. Cha Petros nói rằng những câu chuyện như thế khuyến khích cha tiếp tục công tác tông đồ với người Hồi giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Thank you.
vị, các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Ông Bạn Trộm Lành của Đức Giám mục Gioan Baptista Bùi Tùng. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Chúa Giêsu bị đóng đinh giữa hai người trộm cướp. Hai người này cũng bị đóng đinh. Bên hữu Chúa Giêsu thường được gọi là kẻ trộm lành, bởi vì ông đã trở lại và Chúa Giêsu đã hứa ban phúc thiên đàng cho ông ngày hôm đó. Tất nhiên, hiện nay ông đang hưởng hạnh phúc trường sinh trong nước Chúa. Tôi nghĩ là ông có nhiều kinh nghiệm về sự ông được gặp Chúa cứu thế, nên tôi hay cầu nguyện và tâm sự với ông. Trong tình nghĩa, tôi gọi ông là ông bạn trộm lành. Tâm sự giữa tôi và ông bạn trộm lành cũng diễn ra một cách âm thầm thanh thản bên cạnh Chúa Giêsu. Ông bạn cho biết những gì xảy ra cho ông trên thánh giá và đã đưa ông về với Chúa đều làm chứng cho tin mừng. Sau này ông mới biết những điều đó đã được Chúa Giêsu giảng dạy trước đây cho công chúng. Tin mừng theo ông trộm lành được tóm tắt ở những điểm sau đây. Cảm nghiệm kết quả lạ lùng của ba việc đạo đức. Ông trộm lành cho tôi biết là trên thánh giá ông đã thực hiện ba việc đạo đức đơn sơ: chay tịnh, bố thí và cầu nguyện. Việc chay tịnh của ông là việc ông phấn đấu dẹp bỏ tính kiêu căng, hận thù lúc đó đang bừng bừng nổi dậy trong ông, để rồi ông chọn thái độ khiêm nhường, nhận ra mình là kẻ phạm pháp, phải chịu phạt là đáng tội. Việc bố thí của ông là ông đã cảm thương lên tiếng bên vực người đóng đinh bên cạnh ông, mà sau này ông đã được biết Ngài là đấng thánh và là đấng cứu thế. Việc cầu nguyện của ông là việc ông xin Chúa Giêsu nhớ đến ông khi Chúa đã về trời. Tất cả ba việc trên đây đã được ông thực hiện một cách chân thành, kín đáo và khiêm nhường. Kết quả thật lạ lùng, Cha trên trời đã thấy, đã đón nhận và đã trọng thưởng. Sau này, ông bạn mới biết là tất cả những sự đó đều đã được Chúa Giêsu nói trước trong các bài giảng của Người. Khi làm việc lành phúc đức, anh em hãy coi chừng, đừng có phô trương, bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vì thế, khi chay tịnh thì đừng phô trương, nhưng hãy làm kín đáo. Cha của anh em đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh em. Khi bố thí thì đừng phô trương, nhưng hãy làm kín đáo. Cha của anh em đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh em. Khi cầu nguyện thì cũng đừng phô trương, nhưng hãy làm kín đáo. Cha của anh em đấng hiện diện nơi kín đáo, đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh em. Thật sự, Cha trên trời đã thưởng cho ông, phần thưởng đó là cho ông được gặp đấng cứu thế. Cảm nghiệm sự gặp gỡ Đức Kitô là một hồng ân quý giá. Ông bạn trộm lành tâm sự với tôi là, khi nhận ra được người đóng đinh bên cạnh mình là một đấng rất thánh, thì dần dần tất cả gánh nặng đang đè trên ông đều nhẹ dần. Gánh nặng là biết bao tội lỗi, gánh nặng là những mặc cảm, nhục nhã, gánh nặng là những thất vọng, những bế tắc, gánh nặng là những khổ đau thân xác, những buồn bực trong lòng, tất cả đều hết sức nặng nề. Nhưng tất cả bỗng nhẹ dần khi được gặp Đức Kitô, thay vào những gánh nặng là những hạnh phúc, tâm hồn được bình an, được tràn đầy hy vọng, được chan chứa tình thương. Ông như được bước vào cuộc sống mới dẫn tới phục sinh. Sau này, ông mới thấy những gì ông cảm nghiệm lúc đó đã ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã hứa trước với dân chúng. Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em, hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học cùng với Thầy, vì Thầy có lòng nhân hậu và khiêm nhường. tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách của thầy thì êm ái và gánh của thầy thì nhẹ nhàng. Cảm niệm được Đức Kitô là một tử rất tốt lành. Ông bạn trộm lành cũng cho tôi thấy là ông đã được Chúa đưa về đàn lành một cách nhẹ nhàng, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông tưởng là ông bị Chúa từ bỏ, kết án, nhưng Chúa lại đã rất thương ông, thương nhất là ở chỗ chính Chúa chọn con đường đau khổ nhất để cùng chịu đóng đinh như ông, nhờ vậy mà ông đã được gặp Chúa. Ông tưởng là có thể Chúa sẽ tha tội ông, với điều kiện là ông sẽ bị trách mắng, hạch hỏi. Thế nhưng, ông đã không hề bị như thế. Chúa không có một lời nào nhắc đến những tội lỗi xưa ông đã phạm. Ông tưởng là may ra Chúa sẽ cho ông được lên thiên đàng, nhưng phải đợi sau một thời gian đền tội. Thế nhưng, ông được Chúa hứa là sẽ hưởng phúc thiên đàng với Chúa ngay hôm đó. Cảm nghiệm những hạnh phúc bất ngờ này đã làm chứng rằng Đức Kitô là một tử rất nhân lành. Sau này, ông mới biết những gì Đức Kitô nói về mình, Ngài là một tử nhân lành, đều đã được ứng nghiệm. Thầy chính là một tử nhân lành. Thầy hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên, thầy còn có những chiên khác không thuộc về đàn này, thầy cũng phải đưa chúng về. Tâm sự giữa ông bạn trộm lành và tôi thường xoay quanh mấy chia sẻ trên đây. Nhờ những tâm sự đơn sơ này, tôi cảm thấy mình được an ủi, bởi vì tôi coi mình cũng là một thứ tội nhân, có thể còn tệ hơn ông bạn trộm lành. Nhưng qua chia sẻ của ông bạn, tôi nhận ra tình thương xót của Chúa là vô cùng lớn lao. Tôi tin là Chúa thương tôi và đi tìm tôi vì tôi yếu đuối, hèn mọn. Tin mừng mà ông bạn trộm lành chia sẻ cho tôi cũng là tin mừng gửi đến tất cả những người tội lỗi, yếu đuối như tôi. Xin hết lòng tạ ơn Chúa đã gửi đến cho tôi một chứng nhân của tin mừng đang rất cần cho tôi. Xin ông bạn trộm lành thân thiết của tôi đừng quên cầu nguyện cho tôi mỗi ngày và mọi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Không phải chỉ là tư tưởng, mà nó còn đánh động toàn con người nữa. Vì Thiên Chúa đã nhập thể làm người bằng xương, bằng thịt, và đã bước vào thế giới nhạy cảm. Do đó chúng ta phải tìm gặp gỡ Thiên Chúa trong tất cả mọi chiều kích con người của chúng ta. Như thế, qua lòng tin, thực tại của Thiên Chúa thâm nhập bản thể của chúng ta và biến đổi nó. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trước hơn 30.000 tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 3 tháng 6 tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu một gương mặt đăng sĩ nổi tiếng không thái thời thượng Trung Cổ, đó là đăng sĩ Rapano Mauro, thường được gọi là vị thầy của nước Đức. Đăng sĩ Rapano Mauro đã là một trong những người phong phú phi thường và có khả năng góp phần vào nền văn hóa thần học, chú giải kinh thánh và tu đức, làm thành kho tàng tham chiếu của các thế hệ đến sau. Sinh tại Mainz vào khoảng năm 780, Rapano gia nhập đăng viện Biển Đức khi còn rất trẻ và được đặt tên dòng là Mauro. Việc gia nhập đan viện khi còn trẻ tuổi như thế khiến cho tu sĩ Mauro tiến triển rất nhanh trên bệnh viện nhân bản cũng như văn hóa và tinh thần, đem lại rất nhiều lợi ích cho cuộc sống của các đan sĩ cũng như cho xã hội thời đó, thường được gọi là thời Carolingia. Đề cập đến khả năng văn hóa đặc biệt của đan sĩ Mauro, Đức Thánh Cha đã nói như sau: nền văn hóa ngoại thường mà đan sĩ Rabano Mauro có được đã lôi kéo sự chú ý của rất nhiều nhân vật lỗi lạc thời đó. Đan sĩ Mauro trở thành cố vấn của các vua chúa và dấn thân bảo đảm cho sự hiệp nhất của đế quốc. Và trên bình diện văn hóa, người không bao giờ khước từ trả lời tất cả những ai tìm hỏi người, với các bản văn kinh thánh cũng như bút tích của các giáo huấn. Ban đầu, người được bầu làm viện phụ của đan viện nổi tiếng ở Fulda, rồi được chỉ định làm tổng giám mục của thành phố Mainz là quê sinh của ngài. Trong mọi chức vụ, Rabano Mauro đều nêu gương không ngừng nghiên cứu học hỏi, suy tư chiêm ngắm và dùng sự hiểu biết cao rộng của mình để phục vụ tha nhân. Vì thế, Rabano Mauro là nhà chú giải kinh thánh, triết gia, thi sĩ, mục tử và là người của Thiên Chúa. Các giáo phận Fulda, Mainz, Limburg và Wroclaw sùng kính người như là thánh hay chân phước. Các tác phẩm của người chiếm đầy 6 cuốn của bộ sách Các Giáo Phụ Latin Minha. Người đã là tác giả của một trong những bài thánh ca Latin nổi tiếng nhất của giáo hội Latin, đó là bài Veni Creator Spiritus, Lạy Chúa Thánh Thần Đấng Sáng Tạo, xin hãy đến, là tổng luận tuyệt diệu của khoa thánh thần học của Kitô giáo. Dấn thân nghiên cứu thần học đầu tiên của Rabano được diễn tả ra bằng thơ và có đề tài Mầu nhiệm Thánh Giá trong tác phẩm tựa đề De Laudibus Sancte Crucis, các bài chúc tụng của Thánh Giá, với hình thái thơ, họa và nội dung thần học trong cùng một thủ bản. Khi trình bày hình ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh giữa các hàng văn bản, thánh nhân viết: đây là hình ảnh của Chúa cứu thế, với vị thế của tay chân người khiến cho hình ảnh rất dịu dàng đáng yêu của thập giá trở thành thánh thiên, để khi tin vào danh người và nắm giữ các giới răn của người, chúng ta có được sự sống vĩnh cửu nhờ cuộc khổ nạn của người. Vì thế, mỗi khi hướng nhìn lên thập giá, chúng ta hãy nhớ tới đấng chịu đau khổ vì chúng ta, để giật thoát chúng ta khỏi quyền lực của tối tâm, bằng cách chấp nhận cái chết để cho chúng ta thừa tự sự sống vĩnh cửu. Kiểu phối hợp tất cả các nghệ thuật, trí tuệ, con tim và các giác quan bắt nguồn từ Đông Phương đã phát triển rất nhanh bên Tây Phương và đạt tới tột đỉnh của các thủ bản có hình vẽ nhỏ của kinh thánh và các tác phẩm của lòng tin và nghệ thuật khác nở hoa bên Âu Châu, cho tới khi khám phá ra máy in và cả sau đó nữa, nó chứng minh cho thấy thánh Rabano Mauro có ý thức ngoại thường đối với sự cần thiết phải lôi cuốn vào trong kinh nghiệm lòng tin, trí tuệ, con tim và cả tất cả các giác quan của hương vị thẩm mỹ và sự nhạy cảm dẫn đưa con người tới chỗ nếm hưởng chân lý với toàn con người mình, bao gồm cả hồn lẫn xác. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng đây là điều rất quan trọng. Lòng tin không phải chỉ là tư tưởng mà nó còn đánh động toàn thân con người nữa, bởi vì Thiên Chúa đã nhập thể làm người bằng xương bằng thịt và đã bước vào thế giới nhạy cảm. Vì thế chúng ta phải tìm gặp gỡ Thiên Chúa trong tất cả mọi chiều kích con người của chúng ta. Cũng vậy, qua lòng tin, thực tại của Thiên Chúa thâm nhập bản thể của chúng ta và biến đổi nó. Vì vậy, thánh Rabano Mauro đã rất chú ý tới phụng vụ. và coi đó như là tổng hợp mọi chiều kích nhận thức thực tại của chúng ta. Trực giác này của Thánh Mauro khiến cho người thời sự một cách ngoại thường. Thánh nhân đã để lại các bài thánh thi dùng cho các buổi cử hành phụng vụ. Như là đăng sĩ, người dùng thơ văn và mọi hiểu biết khác cho việc đào sâu lời Chúa, và nỗ lực hướng dẫn con người thời đó, nhất là các giám mục, linh mục và phó tế, tới chỗ hiểu biết ý nghĩa thần học và tu đức sâu xa của mọi yếu tố ẩn giấu trong các lễ nghi phụng vụ. Trong suốt cuộc đời mình, Thánh Rabano Mauro đã viết rất nhiều tác phẩm, chú giải lời Chúa và giải thích hầu hết các sách Cựu Ước và Tân Ước. Đức Thánh Cha ca tụng sự nhạy cảm của thánh nhân đối với việc sám hối tội lỗi như sau. Sự nhạy cảm mục vụ cao độ khiến cho người lưu tâm tới một trong các vấn đề được tín hữu và các vị thừa tác thánh thời đó cảm nhận sâu xa. Đó là vấn đề sám hối. Thật thế, người đã soạn ra danh sách các tội và các hình phạt tương ứng bằng cách sử dụng lý cớ rút tỉa từ các văn bản kinh thánh. Qua các tác phẩm mục vụ như luật lệ giáo hội hay việc thành lập giáo sĩ, Thánh Rabano giải thích cho những tín hữu đơn sơ và cho hàng giáo sĩ giáo phận các yếu tố nòng cốt của lòng tin Kitô. Chúng là một loại sách giáo lý nhỏ. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trích một vài tư tưởng của Thánh Rabano Mauro như sau. Ai trễ nải trong việc chiêm nghiệm thì khiến cho mình mất đi việc nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa. Ai để cho mình lo lắng nhiều chuyện và cho phép các tư tưởng bị lôi cuốn bởi các sự vật ồn ào của thế gian, thì tự kết án mình tuyệt đối, không có khả năng bước vào trong các bí mật của Thiên Chúa vô hình. Đó cũng là những lời Thánh Nhân nói với từng người trong chúng ta ngày hôm nay. Trong những lúc làm việc, với tiết nhiệt cuồng nhiệt, và trong những thời gian nghỉ hè, chúng ta hãy biết dành thời giờ cho Thiên Chúa, mở rộng cuộc sống cho Chúa, hướng dẫn tư tưởng về Chúa, đọc một lời cầu ngắn, và nhất là đừng quên rằng Chúa Nhật là ngày của Chúa, ngày của phụng vụ, để nhận ra trong vẻ đẹp của các nhà thờ, thánh nhạc và lời Chúa, vẻ đẹp của chính Thiên Chúa, để cho Ngài bước vào trong con người của chúng ta. Chỉ như thế cuộc sống của chúng ta mới trở thành lớn lao và là cuộc sống đích thực. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG, trả lời cho câu hỏi họa phúc từ đâu đến, tiến sĩ TTG cho rằng miệng là cửa của họa phúc. Vậy hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đặng Thế Dũng đã chọn bài hát Tại sao em bé mới sinh ra mà lại khóc. Vì để cười thì phải biết học cười. Cũng vậy, áp dụng vào lời nói, chúng ta thường hay dùng lời nói một cách tiêu cực. Vậy chúng ta hãy học sử dụng lời nói. Mời các bạn trước hết hãy thư giãn qua bài hát tại sao em bé mới sinh ra mà lại khóc.
Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé khóc mà không cười?
Con ơi, con chưa biết thư, khi sinh ra, ai ai cũng biết khóc. Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra, ai ai cũng biết khóc. Nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Giờ đây, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp giá trị của lời nói dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Đối với người Việt Nam, lời nói có một chỗ đứng quan trọng trong đời người. Vì thế, ông cha chúng ta nhấn mạnh việc cần phải giáo dục cho con em cách ăn nói. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Chắc chắn trong bốn điều học đó, học nói là nhiêu khê nhất. Riêng đối với nữ giới, sự dạy dỗ được chú ý về bốn điều công dung ngôn hạnh. Lời nói có vị trí ưu thế trong nội dung giáo dục. Đây cũng là khía cạnh thiết yếu trong văn hóa loài người. Đông cũng như Tây, nhiều sự kiện đã minh chứng cho tầm quan trọng này. Trong kho chuyện hay của Trung Hoa, có thuật lại rằng, chính nhờ lời lẽ khôn ngoan mà một cô gái thoát được sự ruồng bỏ của chồng ngay trong ngày cưới. Và còn hơn thế, cô lại được thương yêu, quý trọng, đã cùng chồng xây dựng sự nghiệp vẻ vang và trải qua một cuộc sống hạnh phúc hiếm thấy. Câu chuyện như sau. Hứa Doãn, một quan chức cưới vợ, người ta đã mai mối và tìm được cho chàng một người môn đăng hộ đối. Nhưng không nổi, cái đêm vô quy, khi tấm màn che mặt được mở ra, thấy khuôn mặt hết sức xấu xí của vợ, ông liền khựng lại và toan bỏ đi. Cô nàng liền lên tiếng. Thiếp xin được hỏi chàng, một người phụ nữ có mấy điều quý? Hứa Doãn trả lời, có bốn điều, đó là công dung ngôn hạnh. Nàng liền hỏi, còn một nam như quân tử cần gì? Chàng không ngần ngại đáp, tài đức. Vậy thiếp xin thưa cùng chàng, trong bốn đức phụ nữ cần, thiếp đã có ba, công, ngôn, hạnh. Còn chàng, một người mê thích sắc đẹp, mà không biết quý cái đức hạnh, như thế chàng có phải là người trọng đức không? Nghe thế, ông không thể bỏ đi. Tiếp xúc dần dà, ông khám phá ra giá trị cao quý của bà, một người khôn ngoan, đức hạnh, và cuối cùng ông đem lòng mộ mến và yêu thương bà. Trong suốt đời làm vợ, nhờ sự khôn ngoan và lời ăn tiếng nói, người phụ nữ này đã giúp chồng nhiều việc trên đường quan lộ. Họ hiểu nhau, quý nhau và tạo một gia đình đầm ấm hiếm có. Nghe nói rằng, mộ của hai vợ chồng này được chôn chung ở một ngọn núi, và những bạn trẻ Trung Hoa xưa và nay, khi yêu nhau hoặc sắp kết hôn với nhau, thường đến đây cầu xin khấn vái cho mối tình của họ được bền chặt thắm thiết. Sức mạnh của ngôn từ đã làm thay đổi cả một định mệnh, không phải chỉ riêng mình mà còn cho những người khác nữa. Lời nói là một ân huệ chỉ dành cho con người trên địa cầu này mà thôi. Nếu không có những lời trao nhau, thiết tưởng cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Chắc nghèo nàn và khô cằn lắm. Phải, lời nói là một phần rất lớn của cuộc sống. Vì qua lời nói, chúng ta truyền đạt với nhau từ tâm hồn này tới tâm hồn khác. nhờ lời nói chúng ta biểu lộ với tất cả sức mạnh của tâm tình và gắn bó với tha nhân, bằng cách ghi sâu đường nét và hình dạng con người, cũng như tâm lòng chúng ta vào trong trí óc và con tim kẻ khác. Lời nói còn được nhân cách hóa, cho nó có một cái hồn, và qua đó tâm tình nhiều người sẽ có thể trở nên bất diệt. Có những bài thơ, bài vè, những ca khúc bất khả hữu. Những ca khúc bất hữu hay những cuốn sách mà giá trị của nó được mọi thời, mọi giới và ngay cả mọi lứa tuổi yêu thích và nhắc lại với lòng trân trọng, cảm mến sâu xa. Lời nói còn được dùng để truyền tải kiến thức, kinh nghiệm và những khám phá, tìm tòi từ người này sang người khác hay từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lời nói còn được dùng để trao nhau thông tin, chia sẻ tâm tình, ước mong và biết bao điều tích cực tốt đẹp khác của cuộc đời. Lời nói là cả một bài nhạc, một ca khúc. Nó là tinh thần được cụ thể hóa và thanh lọc qua các giác quan. Chính vì thế nên nói năng và diễn tả những điều tốt đẹp nhất trong con người chúng ta là điều rất quan trọng. Mỗi một lời nói là một sứ điệp, và mỗi một sứ điệp của chúng ta là một tia sáng trao ban sự sống. Mỗi một lời nói là một hạt giống, sớm muộn gì cũng sẽ đem lại hoa trái dồi dào. Phải, chúng ta cần luyện tập học nói như em bé học cười. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé khóc mà không cười?
Con ơi, con chưa biết thư, khi sinh ra, ai ai cũng biết khóc. Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra ai ai cũng biết khóc, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Chẳng thiếu đâu niềm vui trong cuộc sống, như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười, như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười, như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười, như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, trong kho tàng chuyện khối hài, người ta đọc được một câu chuyện như sau. Có một nhà vô thành nọ, một hôm đi thám hiểm trong vùng rừng núi Phi Châu, bị một bộ lạc ăn thịt người bắt được. Trong cơn khốn cùng, ông chợt kêu lên, "Chúa ơi, cứu con." Đáp lại lời ông, từ trong đám mây có tiếng Thiên Chúa trả lời, "À ha, bây giờ ngươi đã biết kêu cầu đến dân ta." Nhà vua thần trả lời, "Ồ, tôi không biết tại sao tôi lại kêu tên ngài, chứ thật tình tôi vẫn không tin có Thiên Chúa." Thế nhưng, nếu như bây giờ tôi xin một điều mà Ngài có thể thực hiện được, thì tôi sẽ tin. Thiên Chúa trả lời, được, ngươi cứ nói, ta sẽ làm cho ngươi phải tin rằng Thiên Chúa là đấng hiện hữu. Nhà vua thần nói, tin phải là một tự giác. Tôi không muốn Ngài làm cho tôi tin có Ngài và trở thành một Kitô hữu. Nhưng Ngài có thể minh chứng cho tôi về sự hiện hữu của Ngài bằng cách làm cho đám mọi ăn thịt người này thành những người Kitô hữu. Ông ta xin như thế vì tin rằng khi được biến thành Kitô hữu thì bộ lạc ăn thịt người họ sẽ tha cho ông. Thiên Chúa liền trả lời, được, ta sẽ làm theo ý ngươi. Ngay lập tức, nhà vua thần thấy nguyên cả bộ lạc ăn thịt người trước mắt ông cùng quỳ gối xuống, kính cẩn làm dấu thánh giá và cất lời cầu nguyện rằng, lạy Chúa, chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con của ăn hôm nay sau 3 tháng trời đói khát. Xin Chúa cho chúng con biết tận hưởng trọn vẹn của ăn này. Amen. Dĩ nhiên sau đó, họ vẫn tiếp tục đốt củi, chuẩn bị lôi nhà vô thần ra đánh chén. Quý vị và các bạn thân mến, khi thưởng thức một chuyện khôi hài, chúng ta cốt đi tìm một nụ cười. Nhưng đằng sau nụ cười, có khi là cả một khối suy tư. Là Kitô hữu, chúng ta không lạ gì với việc cầu nguyện. Chúng ta có thể cảm thấy buồn cười vì lỗi sinh sỏ của nhà vô thần cũng như cách đáp trả hóm hỉnh của Thiên Chúa trong câu chuyện vui kể trên. Nhưng xét cho cùng, mỗi người chúng ta cũng thường có cái lối sinh sỏ và tính toán với Thiên Chúa như vậy. Chúng ta cầu xin cho điều chúng ta muốn một cách thành khẩn và liên lỉ. Và nếu không đạt được kết quả, lòng nghi ngờ về sự hiện diện của một Thiên Chúa trở nên mạnh mẽ trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta tự hỏi, sao Chúa nói, ai xin thì sẽ được, có thật vậy không? Không phải điều chúng ta cầu xin là điều không đáng được Thiên Chúa nhận lời. Chúng thường là những lời cầu xin chính đáng, phù hợp với nhu cầu của mỗi cá nhân. Nhưng có lẽ Thiên Chúa muốn chúng ta thể hiện lòng tín thác vào Ngài, là đấng yêu thương chúng ta hơn cả cha mẹ trần thế. Với một đàn con đông đảo hơn 7 tỷ người, Ngài luôn luôn là một người cha nhân hậu không loại trừ ai. Ngài muốn nhìn thấy chúng ta thực hiện ý Ngài, yêu anh chị em như chính mình ta vậy, ngay cả trong lời cầu nguyện. Thật vậy, nếu như cả làng cùng thành khẩn cầu nguyện cho người láng giềng không bị chết đói, mà chẳng ai buồn giúp cho một hạt gạo, thì Thiên Chúa cũng không làm gì được để giúp người ấy. Nhưng chỉ cần chúng ta hướng về tha nhân trong ý nguyện cũng như trong hành động, thì chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ, ở khắp mọi nơi trên thế giới. Trước tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, khiến cho nhiều triệu người phải đối diện với đói khổ, Đức Benedicto thứ 16 đã cho rằng đó là kết quả tất yếu của lòng muốn vô độ, tham lam của con người cho bản thân mà không đếm xỉa gì đến người khác. Thái độ co cụm của xã hội ngày nay chỉ biết có bản thân đã đẩy thế giới vào những quan ngại không có thật. Chẳng hạn như nạn thiếu thực phẩm trên bình diện thế giới. Theo các nhà khoa học và chuyên viên, nếu tính bình quân sản lượng thực phẩm được sản xuất cho dân số thế giới, con người chưa từng bị thiếu ăn và cũng sẽ không thiếu ăn. Có những quốc gia bị thiếu ăn chỉ vì những nước dư thừa thực phẩm đã không san sẻ cho họ, mà chẳng thà đổ đi hoặc cho súc vật ăn để giữ giá thị trường. Làm sao Thiên Chúa có thể thực hiện điều mà Ngài gọi là ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, khi mà chúng ta, những người Kitô hữu, lại luôn bo lo cho bản thân? Trong thánh lễ, những lời cầu nguyện dân vẫn luôn là một đơn đặt hàng gửi cho Thiên Chúa để Ngài thực hiện, chứ không phải là một sự thức tỉnh mời gọi mọi tín hữu. Lạy Chúa Giêsu, dù là Thiên Chúa khi thốt lên lời khẩn nguyện xin theo ý Cha đừng nên theo ý con, Chúa đã hoàn toàn vì lợi ích đời đời của chúng con. Xin cho chúng con cũng biết luôn luôn đặt lợi ích và nhu cầu của anh chị em trong kinh nguyện cũng như trong hành vi, bằng lời nói và việc làm hàng ngày. Amen.
Đành con xin trở về, đành con xin trở về, về với Cha anh nhân tha tội, về với Cha xin tha tội mình. Vì giờ đây con thành tâm không thôi, mà từ nay con nguyện xin che chở. Quyết tâm chia dứt bỏ tội lỗi thói hư. Bao năm con đã hoang đàn, lìa xa lòng bên Cha hiền. Bao năm thờ ơ đứng đờ, đành tâm bội phán tình Cha. Mãi biết vui thương gian trần, đành quên nợ trong thánh ân. Ước muốn qua mong điều gì, chỉ thấy hôn đắng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.